truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay ngày 25 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri phường Quan Triều báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13.
Chương trình tình nguyện Đông ấm số 1 tại xã Phúc Chu, huyện Định Hóa do Thành đoàn Thái Nguyên phối hợp với Trường Trung học Phổ thông Gang Thép tổ chức. Gần 150 hộ gia đình chính sách được khám, cấp thuốc, cắt tóc miễn phí.
Với việc thành phố Thái Nguyên ra mắt cổng dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp hoàn toàn có thể ở nhà tự truy cập để khai báo làm thủ tục hành chính với cơ quan công quyền. Điều này giúp giảm thời gian đi lại của người dân cũng như giúp lãnh đạo và cơ quan chức năng quản lý tập trung giải quyết các thủ tục hành chính công khai minh bạch. Chuyên mục cải cách hành chính trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 25 tháng 12, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Quan Triều sau kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã báo cáo nhanh kết quả kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 13. Tiếp đó, trên tinh thần dân chủ thẳng thắn, cử tri của phường nêu lên nhiều ý kiến kiến nghị liên quan đến những vấn đề như lạm thu ở bậc tiểu học, đầu tư nâng cấp đường giao thông liên tổ, ô nhiễm môi trường quanh khu vực mỏ than Khánh Hòa. Cụ thể, cử tri nêu lên tình trạng xuống cấp của hơn 300 mét đường, đoạn từ cổng nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ đến đường Dương Tự Minh, gây ảnh hưởng cho việc tham gia giao thông của người dân. Cùng chung tình trạng còn có đoạn đường từ mỏ than Khánh Hòa đến ngã 6 Quan Triều và đề nghị sớm được đầu tư nâng cấp 2 đoạn đường trên. Về tình trạng lạm thu ở bậc tiểu học, cử tri đề nghị cho biết kế hoạch thanh tra việc sử dụng nguồn ngân sách nhà nước chi cho các bậc học từ mầm non đến tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông và đề nghị xử lý kỷ luật nghiêm khắc đối với ban giám hiệu các trường để xảy ra tình trạng thu các khoản sai quy định. Những ý kiến của cử tri được đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp thu đầy đủ và trình lên kỳ họp tới.
Sáng 24 tháng 12, Thành đoàn Thái Nguyên phối hợp với Hội cựu thanh niên xung phong thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Đại đội 915 thuộc đội 91 Bắc Thái với sự tham gia của gần 100 cán bộ hội viên thanh niên xung phong và đoàn viên thanh niên thành phố. Tại lễ tưởng niệm, đại diện Thành đoàn Thái Nguyên và Hội cựu thanh niên xung phong thành phố đã thỉnh chuông, đặt vòng hoa dâng lễ và thắp hương tưởng nhớ những công ơn của các thanh niên xung phong Đại đội 915 ra sàng đã dâng cả tuổi thanh xuân cho độc lập dân tộc. Các cán bộ, hội viên thanh niên xung phong và đoàn viên thanh niên đã kính cẩn nghiêng mình, dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Từng nén hương được thắp lên là những tình cảm kính trọng tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ và cũng là lời hứa của thế hệ trẻ hôm nay phải sống sao cho xứng đáng với lý tưởng cách mạng cao đẹp mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Đây là hoạt động ý nghĩa được tổ chức thường niên nhằm ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam ta, cũng như giáo dục đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.
Sáng 23 tháng 12, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Túc Duyên đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Trong năm qua, Đoàn phường Túc Duyên đã tổ chức nhiều hoạt động thi đua sôi nổi, các phong trào luôn được đổi mới sáng tạo, thu hút nhiều đoàn viên thanh niên tham gia. Cụ thể, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Túc Duyên nhiệm kỳ 2017-2022. Vận động và gửi hàng cứu trợ bao gồm mì tôm, nước mắm, sách vở, quần áo mới cho bà con vùng lũ lụt huyện Mù Cang Chải trị giá hơn 20 triệu đồng. Tham gia hội thi tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên theo bước chân những người anh hùng do Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức đạt giải nhì toàn đoàn. Tham gia hội trại thanh niên chào mừng 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2017 và giành giải nhì toàn đoàn. Phối hợp Đoàn Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Thái Nguyên tổ chức chuỗi hoạt động về nguồn nhân kỷ niệm ngày 27 tháng 7. Cụ thể thăm và tặng 5 suất quà tới gia đình chính sách, thương bệnh binh trong địa bàn phường trị giá 3 triệu đồng. Thay 2 bia đài tưởng niệm của phường trị giá 5 triệu đồng. Lao động vệ sinh khuôn viên của đài tưởng niệm với 30 ngày công lao động. Tổ chức thắp nến tri ân với sự tham gia của trên 100 đoàn viên. Thời gian tới, Đoàn phường Túc Duyên tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động gắn với các phong trào thi đua do thành đoàn phát động, đăng ký đảm nhận và thực hiện 2 công trình phần việc thanh niên. 90% các chi đoàn đăng ký đảm nhận và thực hiện ít nhất 1 công trình phần việc thanh niên. Tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động tình nguyện trong các đối tượng thanh niên, chương trình tình nguyện mùa đông 2017, xuân ấm ăn vui 2018, tiếp sức mùa thi, tiếp sức đến trường, mùa hè xanh. Nhân dịp này, Đoàn Phường Túc Duyên tuyên dương khen thưởng cho 7 tập thể và 3 cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017. Chiều 23 tháng 12, tại địa chỉ số 167 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, nhà phân phối chăn ga gối đệm Ôn Nga tổ chức sinh nhật tòa nhà mỹ phẩm Spa, chăn ga gối đệm lần thứ 3 và tri ân khách hàng đã đồng hành tin tưởng các sản phẩm do Ôn Nga phân phối. Chuẩn bị cho sự kiện này, từ ngày 23 tháng 11, nhà phân phối Ôn Nga thực hiện chương trình siêu khuyến mại, bốc thăm may mắn cho tất cả khách hàng. Theo đó, tất cả khách hàng mua mỹ phẩm, chăn ga gối đệm tại các showroom của nhà phân phối có hóa đơn giá trị từ 500.000 đồng trở lên sẽ nhận được một phiếu bốc thăm may mắn. Sau một tháng thực hiện, đã có trên 3.000 phiếu may mắn hợp lệ được tham gia chương trình. Với sự may mắn, chị Lê Hồng Hạnh ở tổ 9 phường Trung Thành đã giành giải đặc biệt là một chiếc xe máy Honda Vision. Giải nhất đệm nano chống khuẩn 1,6m đã thuộc về anh Đỗ Viết Tham ở phường Đồng Bẩm. Cùng với đó, gần 40 khách hàng may mắn khác cũng đã nhận được các phần quà giá trị từ nhà phân phối Ôn Nga.
Năm 2017, Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp trong tỉnh đã bám sát nhiệm vụ kế hoạch công tác của ngành và nhiệm vụ chính trị của địa phương, hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác kiểm sát đã đề ra. Kết quả cụ thể, trong năm 2017, Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp trong tỉnh đã thụ lý trên 1.300 vụ án hình sự. Số án đã giải quyết đạt hơn 98%, tiến hành hỏi cung, phúc cung 100% các vụ án thụ lý kiểm sát điều tra, không có quá hạn tạm giam thuộc trách nhiệm của Viện Kiểm sát. Tỷ lệ bắt giữ chuyển xử lý hình sự đạt trên 98%, tỷ lệ án kháng nghị phúc thẩm, kiến nghị trong hình sự, dân sự, hành chính được nâng lên về chất lượng. Các chỉ tiêu án điểm, tổ chức phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm đều vượt chỉ tiêu của ngành. Công tác quản lý chỉ đạo điều hành có nhiều đổi mới và đạt hiệu quả thiết thực hơn. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp vẫn còn một số tồn tại như vẫn có án hình sự, án dân sự bị cấp phúc thẩm, xử hủy án để xét xử lại, có trách nhiệm của kiểm sát viên. Trong thời gian tới, Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp trong tỉnh tiếp tục tăng cường xác định án trọng điểm, tổ chức các phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp, tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Viện Kiểm sát Nhân dân tinh gọn, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và chất lượng đội ngũ cán bộ công chức nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ, v.v.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm phát huy tinh thần của tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên tham gia cuộc vận động xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 4 phường xã Huống Thượng, Túc Duyên, Trưng Vương và Đồng Quang đã tổ chức thực hiện công trình thanh niên tuyến đường thắp sáng làng quê tại xóm Huống Trung, xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên. Sau gần 15 ngày thi công, từ ngày 6 đến ngày 24 tháng 12 năm 2017, công trình thanh niên có tổng chiều dài 1,1 km đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trong niềm hân hoan phấn khởi của bà con nơi đây. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Đoạn đường mang tên công trình thanh niên tuyến đường thắp sáng làng quê được các đơn vị đoàn lựa chọn thực hiện là đoạn đường nối liền giữa đội 18 xóm Huống Trung đi xã Linh Sơn. Trong quá trình thi công, các đơn vị đã tiến hành lắp đặt bổ sung 10 cột kẽm và lắp đặt 25 bóng đèn compact tiết kiệm điện có công suất 26W với tổng kinh phí trên 13 triệu đồng. Trong đó, đoàn viên thanh niên 4 đơn vị vận động ủng hộ được 10 triệu đồng, số còn lại do nhân dân trong xóm đóng góp. Anh Vũ Văn Phong, bí thư đoàn xã Huống Thượng cho biết.
Sau khi chúng tôi có cụ thể về số liệu trên cơ sở đi khảo sát thực tế tại địa phương, thì chúng tôi tiến hành phân công từng vai, từng việc cụ thể và phối hợp với cấp ủy, chính quyền, cơ sở để bàn ngày cụ thể và lên chương trình để chúng tôi thực hiện chương trình này. Và theo như đúng dự kiến kế hoạch thì từ lúc chúng tôi xây dựng kế hoạch và đến lúc khởi công, chúng tôi chỉ trong vòng 15 ngày chúng tôi đã thành công.
Được biết, đội 18, xóm Huống Trung, xã Huống Thượng hiện có 100 hộ, trong đó trên 90% hộ gia đình theo đạo Thiên Chúa. Đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, các tuyến đường liên xóm còn hẹp và có nhiều khúc cua nguy hiểm, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Chính vì vậy, việc các đoàn viên thanh niên của các phường xã phối hợp thực hiện công trình đã mang đến niềm vui cho bà con nơi đây. Bà Bùi Thị Lý, người dân đội 18, xóm Huống Trung, xã Huống Thượng chia sẻ.
Trước kia chưa có đoàn điện ánh sáng này thì đường đi này khó khăn, gặp nhiều khó khăn. Hai nữa là tai nạn giao thông cũng nhiều cái nó xảy ra mà trong rất là vất vả. Cái thay mặt cho cái xóm, cái đội 18 này là rất chân thành cảm ơn các cháu và chính quyền là đã tạo đường điện, đường làng cho nó ánh sáng.
Công trình thanh niên tuyến đường thắp sáng làng quê được đưa vào sử dụng đã giúp chiếu sáng những đoạn đường làng trong xóm Huống Trung, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân, góp phần khẳng định tính xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên thông qua những việc làm thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Có thể nói, việc phối hợp tổ chức thực hiện các công trình mang tên thanh niên đã góp phần tăng cường đoàn kết giữa đoàn viên của các đoàn phường Túc Duyên, Trưng Vương, Đồng Quang với đoàn xã Huống Thượng, qua đó góp phần xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh. Anh Nguyễn Minh Quý, Bí thư đoàn phường Đồng Quang cho biết.
Thì đây cũng là một cái công tác thường xuyên của đoàn thanh niên trong những dịp cuối năm và đầu năm mới, đó là công tác tình nguyện mùa đông và xuân tình nguyện năm 2018, đó là giúp đỡ những gia đình chính sách, đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở trên địa bàn, nhất là những cái xã mà mới chuyển về thành phố Thái Nguyên, thì đoàn thanh niên phường Đồng Quang nói riêng và những đoàn thanh niên của xã, các cái đơn vị phường xã nói chung là cũng hết sức quan tâm và có những cái chương trình tình nguyện để phù hợp với điều kiện của thực tế ở cơ sở.
Tại chương trình trao tặng công trình thanh niên tuyến đường thắp sáng làng quê, Thành đoàn Thái Nguyên cũng đã trao 10 suất quà trị giá mỗi suất quà 350.000 đồng cho 10 em học sinh nghèo vượt khó của đội 18 xóm Huống Trung, xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Thưa quý vị và các bạn, mới đây Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chính thức ra mắt cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Sử dụng cổng dịch vụ công này, người dân và doanh nghiệp ở thành phố Thái Nguyên chỉ cần có mạng Internet là hoàn toàn có thể ở nhà tự truy cập để khai báo làm thủ tục hành chính với cơ quan công quyền, thay vì phải mất thời gian đến trụ sở thực hiện như trước đây. Điều này cho thấy sự nỗ lực của chính quyền trong việc đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. Chuyên mục Cải cách hành chính hôm nay sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thời gian trước, mỗi lần phải đi làm các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, ông Nguyễn Mai Huy, xóm 3, xã Phúc Hà phải vất vả đi gần chục cây số xuống làm thủ tục tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính của thành phố Thái Nguyên. Nhiều khi giấy tờ thủ tục bị thiếu, ông còn phải quay về nhà lấy để bổ sung rất vất vả. Chính vì thế, khi được biết Ủy ban Nhân dân thành phố đã chính thức khai trương cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, ông cảm thấy rất hài lòng.
Thực ra mình khi mà thấy chỉ nói đến dịch vụ trực tuyến là mình cảm thấy rất là ấn tượng, rất là hay. Bởi vì mình cũng biết là những cái đấy nó sẽ tiết kiệm rất là nhiều thời gian cho người dân, cũng như là kể cả về sức lao động của các phòng ban nó sẽ được cắt giảm chắc chắn. Và nó sẽ nhanh hơn, thuận lợi hơn cho người dân cũng như là các cơ quan nhà nước.
Cổng dịch vụ công trực tuyến của thành phố Thái Nguyên có địa chỉ http://dịchvucong.thainguyencity.gov.vn, gồm 158 thủ tục hành chính mức độ 3, trong đó có 13 thủ tục hành chính đạt mức độ 4 thuộc nhiều lĩnh vực như tư pháp, nội vụ, lao động thương binh và xã hội, giáo dục đào tạo, công thương, quản lý đô thị, đã chính thức được áp dụng từ ngày 22 tháng 12 năm 2017. Đến nay, cổng đã kết nối với cổng thông tin điện tử của tỉnh và chính phủ, nên mọi thủ tục người dân tra cứu cũng như đăng ký đều có thể thao tác tại máy tính bất cứ lúc nào. Đây là kết quả rất quan trọng của việc triển khai đề án cải cách hành chính thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. Việc xây dựng và sử dụng cổng dịch vụ công của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên thể hiện sự quyết tâm lớn của lãnh đạo địa phương trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp truy cập một địa chỉ và sử dụng một tài khoản duy nhất để khai báo, theo dõi, quản lý hồ sơ, giúp giảm số lượng, chứng từ và dữ liệu khai báo thực tế, giảm thời gian đi lại, cũng như giúp lãnh đạo và cơ quan chức năng quản lý thống nhất, tập trung việc giải quyết các thủ tục hành chính công khai, minh bạch. Chị Trần Thị Thùy Dương, tổ 15 phường Quang Trung nói.
Trước đây mà để phải làm một cái thủ tục hành chính gì thì tôi cũng đều phải đến bộ phận một cửa thì mới khai báo được. Còn bây giờ mà khi sử dụng dịch vụ hành chính công mức độ 3 thì tôi có thể tranh thủ cả những cái thời gian rỗi, ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật ở nhà truy cập vào tài khoản và khai báo và lục hồ sơ hành chính. Điều này thì giúp tôi không phải đi lại nhiều lần và tiết kiệm được rất là nhiều thời gian vì công việc của tôi cũng rất là bận.
Phát biểu tại lễ khai trương cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của thành phố Thái Nguyên, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên khẳng định, việc xây dựng và đẩy mạnh phát triển chính phủ điện tử được xem là xu hướng tất yếu của Việt Nam nói chung và Thái Nguyên nói riêng, nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả, công khai minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng, đảm bảo phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng đạt hiệu quả cao. Trong đó, việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến được xem là khâu quan trọng, then chốt trong tiến trình cải cách hành chính và triển khai chính phủ điện tử.
Thứ nhất, tiếp tục quán triệt tổ chức thi hành Nghị định số 92 ngày 7 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ, sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính đến từng cơ quan, đơn vị có liên quan. Hai, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính, kịp thời công bố, công khai thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhân dân. Tăng cường công tác phối hợp giữa chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị, xã hội, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tham nhũng trong thực thi nhiệm vụ công vụ. Đội ngũ cán bộ được phân công thực hiện công tác này cần tích cực nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ để cổng dịch vụ công trực tuyến của thành phố Thái Nguyên phục vụ một cách tốt nhất cho người dân, cho các cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xây dựng thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên phát triển nhanh, bền vững.
Được biết, thời gian qua, cùng với việc chỉ đạo xây dựng cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã ban hành quyết định số 7620/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2017 về việc công khai danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích tại Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên nhằm tiết kiệm thời gian, công sức và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức cá nhân khi thực hiện giao dịch các thủ tục hành chính. Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2015 đối với các thủ tục hành chính thực hiện tại Ủy ban Nhân dân thành phố và Ủy ban Nhân dân các xã phường, áp dụng ISO điện tử trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tính đến cuối năm 2017, tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan đơn vị thuộc thành phố hoàn toàn dưới dạng điện tử, 100%. Tỷ lệ cơ quan thực hiện kết nối liên thông các phần mềm quản lý văn bản từ thành phố xuống xã phường cũng đạt tới 85%. Với những chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy chính quyền thành phố Thái Nguyên, tin rằng thời gian tiếp theo, công tác cải cách hành chính nói chung, cải cách thủ tục hành chính nói riêng của thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục có những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả quản lý của cơ quan nhà nước, đồng thời tạo thuận lợi tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính. Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Cải cách hành chính tháng 12 năm 2017. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Thời sự chiều nay, chúng tôi tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn nội dung nghị quyết số 20 NQTU ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung đảng khóa 12 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Hai lớn, quan điểm chỉ đạo và mục tiêu. Một, quan điểm. Sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi người dân và của cả xã hội. Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe là nghĩa vụ trách nhiệm của mỗi người dân, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đòi hỏi sự tham gia tích cực của các cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, các ngành, trong đó ngành y tế là nòng cốt. Đầu tư cho bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là đầu tư cho phát triển. Nhà nước ưu tiên đầu tư ngân sách và có cơ chế chính sách huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, tổ chức cung cấp dịch vụ công, bảo đảm các dịch vụ cơ bản, đồng thời khuyến khích hợp tác công tư, đầu tư tư nhân, cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu. Phát triển nền y học Việt Nam khoa học, dân tộc và đại chúng, xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập theo phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh. Y tế dự phòng là then chốt, y tế cơ sở là nền tảng, y tế chuyên sâu đồng bộ và cân đối với y tế cộng đồng, gắn kết y học cổ truyền với y học hiện đại, quân y và dân y, phát triển dược liệu, công nghiệp dược và thiết bị y tế. Hướng tới thực hiện bao phủ chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm y tế toàn dân, mọi người dân đều được quản lý chăm sóc sức khỏe, được bảo đảm bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong tham gia bảo hiểm y tế và thụ hưởng các dịch vụ y tế. Tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế và có cơ chế giá, cơ chế đồng chi trả nhằm phát triển vững chắc hệ thống y tế cơ sở. Nghề y là một nghề đặc biệt, nhân lực y tế phải đáp ứng yêu cầu chuyên môn và y đức, cần được tuyển chọn, đào tạo, sử dụng và đãi ngộ đặc biệt. Hệ thống mạng lưới y tế phải rộng khắp, gần dân, được chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt về chuyên môn nghiệp vụ theo ngành, từ trung ương tới địa phương trong phạm vi cả nước, đồng thời bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương. 2. Mục tiêu. Mục tiêu tổng quát. nâng cao sức khỏe cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người Việt Nam, xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng hiệu quả và hội nhập quốc tế, phát triển nền y học khoa học dân tộc và đại chúng, bảo đảm mọi người dân đều được quản lý chăm sóc sức khỏe, xây dựng đội ngũ cán bộ y tế, thầy thuốc phải như mẹ hiền, có năng lực chuyên môn vững vàng, tiếp cận trình độ quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi sản xuất, cung ứng dược phẩm, dịch vụ y tế. Mục tiêu cụ thể, đến năm 2025, tuổi thọ trung bình khoảng 74,5 tuổi, số năm sống khỏe đạt tối thiểu 67 năm, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% dân số, tỷ lệ chi trực tiếp từ tiền túi của hộ gia đình cho y tế giảm còn 35%, tỷ lệ tiêm chủng mở rộng đạt tối thiểu 95% với 12 loại vaccine, giảm tỷ suất tử vong trẻ em, dưới 5 tuổi còn 18,5 phần nghìn, dưới 1 tuổi còn 12,5 phần nghìn. Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi của trẻ em dưới 5 tuổi, dưới 20%, tỷ lệ béo phì ở người trưởng thành dưới 12%, chiều cao trung bình thanh niên 18 tuổi đối với nam đạt 167cm, nữ 156cm. Phấn đấu trên 90% dân số được quản lý sức khỏe, 95% trạm y tế xã phường thị trấn thực hiện dự phòng quản lý, điều trị một số bệnh không lây nhiễm. Đạt 30 giường bệnh, 10 bác sĩ, 2,8 dược sĩ đại học, 25 điều dưỡng viên trên 10.000 dân, tỷ lệ giường bệnh tư nhân đạt 10%, tỷ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế đạt trên 80%. Đến năm 2030, tuổi thọ trung bình khoảng 75 tuổi, số năm sống khỏe đạt tối thiểu 68 năm, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế trên 95% dân số, tỷ lệ chi trực tiếp từ tiền túi của hộ gia đình cho chăm sóc y tế giảm còn 30%. Bảo đảm tỷ lệ tiêm chủng mở rộng đạt 95% với 14 loại vaccine, giảm tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi còn 15 phần nghìn, dưới 1 tuổi còn 10 phần nghìn. Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi của trẻ em dưới 5 tuổi dưới 15%, khống chế tỷ lệ béo phì ở người trưởng thành dưới 10%, chiều cao trung bình thanh niên 18 tuổi đối với nam đạt 168,5cm, nữ 157,5cm. Phấn đấu trên 95% dân số được quản lý sức khỏe, 100% trạm y tế xã phường thị trấn thực hiện dự phòng, quản lý điều trị một số bệnh không lây nhiễm. Đạt 32 giường bệnh viện, 11 bác sĩ, 3 dược sĩ đại học, 33 điều dưỡng viên trên 10.000 dân, tỷ lệ giường bệnh tư nhân đạt 15%. Tỷ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế đạt trên 90%. Cơ bản chấm dứt các dịch bệnh S, lao và loại trừ sốt rét. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 25 ngày 26 tháng 12 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên, ít mây không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 60-65%, đêm và sáng sớm trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 11-13 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22-24 độ. Khu vực phía Tây, ít mây không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%, đêm và sáng trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 7-9 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23-25 độ. Khu vực phía Nam, ít mây không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 65-70%, đêm và sáng sớm trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 11-13 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22-24 độ. Khu vực phía Đông, ít mây, không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 60-65%, đêm và sáng sớm trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 7-9 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23-25 độ.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Bà xã ơi, Tết này mình sắp phát tài rồi đây.
Có chuyện gì mà vui thế mình?
Tin hot đây này, nhằm tri ân những khách hàng đã gắn bó đồng hành trong suốt 10 năm qua, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt thực hiện chương trình khuyến mãi đặc biệt Sinh nhật vàng ngập tràn quà tặng. Ui, diễn ra từ ngày 1 tháng 12 năm 2017 đến 31 tháng 3 năm 2018 trên toàn quốc.
Cụ thể là sao, nói em nghe đi.
Rất đơn giản, chỉ cần tham gia gửi tiền tiết kiệm từ 10 triệu đồng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là có cơ hội quay số trúng thưởng với giải thưởng đặc biệt là một ô tô Mercedes trị giá 1,5 tỷ đồng và nhiều giải thưởng xe máy SH khác.
Ui, tuyệt thế hả mình?
Chưa hết đâu, khi gửi tiền còn được nhận ngay quà tặng bằng hiện vật hoặc tiền mặt và hàng ngàn giải thưởng hấp dẫn khác với tổng giá trị giải thưởng lên đến 51 tỷ đồng.
Ui, cơ hội trúng lớn rồi đây. Chút nữa nhà mình ra ngay Ngân hàng Bưu điện Liên Việt gửi tiền đi. Biết đâu năm nay nhà mình lại du xuân trên chiếc xe hộp thì sao?
Tất nhiên rồi.
Mọi chi tiết xin liên hệ 1800 577 78 hoặc đến các điểm giao dịch bưu điện gần nhất trên toàn quốc.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc. Nếu không, trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé.
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình, với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Vàng, vàng, vàng đây rồi. Này này, đang ngủ mơ hay sao mà cứ ước giữa ban ngày thế bà?
Không hề, tôi vừa ra Maritimebank gửi tiền, được nhận ngay 1 triệu đồng và cơ hội trúng một cây vàng trong chương trình siêu khuyến mãi lộc vàng như ý, tiền tỷ đến nhà.
Thế á? Chương trình khuyến mại nào của Maritimebank mà hấp dẫn vậy bà?
Tôi nói cho bà nghe này, có tới hơn 40.000 giải thưởng cho khách hàng đến gửi tiền tại ngân hàng từ nay đến hết 28 tháng 2 năm 2018. Trong đó có 9.000 giải lộc xuân may mắn hàng ngày lên đến 1 triệu đồng và 93 giải lộc vàng như ý hàng tháng lên tới 1 cây vàng. Đúng là siêu khuyến mãi bà nhỉ, ngày nào cũng có, tháng nào cũng được. Chưa là gì nhé, còn có giải thần tài sung túc bằng vàng và 1 tỷ đồng nữa đấy. Cứ để từ 1 triệu trong tài khoản là có thể trúng rồi. Giải thưởng lớn thế bà nhỉ, chiều nay tôi phải ra ngân hàng ngay mới được. Biết đâu lại nhận được một ông thần tài bằng vàng 1 tỷ đồng mang về.
Gọi ngay 1-800-599-999 để được hỗ trợ hoặc đến phòng giao dịch chi nhánh gần nhất.
Chị Mai mới về quê à?
Ừ, chị tranh thủ về chơi với ông bà.
Ơ, thằng Bin đâu?
Cả năm không gặp, chắc giờ lớn lắm nhỉ?
Em đang buồn quá chị ạ. Thằng Bin nhà em cũng uống nhiều sữa, bổ sung canxi mà chả thấy cao.
Bổ sung canxi là đúng rồi, mà chưa đủ đâu nhé.
Em tưởng cứ canxi và vitamin D là cao chứ.
Khoa học chứng minh rồi, vitamin K2 dẫn canxi và vitamin D hấp thụ vào xương. Kết hợp bổ sung vitamin K2 cùng canxi và vitamin D giúp thằng Bin hấp thụ nhiều canxi hơn, hỗ trợ tăng trưởng chiều cao đấy.
Thế tìm K2 ở đâu chị?
Trong sữa Cun Cao lớn đấy em. Các nhà khoa học Việt Nam đã phát triển công thức kết hợp vitamin K2, D và canxi độc quyền cho Cun Cao lớn, giúp bọn nhỏ cao lớn mỗi ngày.
Được quá chị nhỉ? Mà thằng Bin kén sữa lắm.
Em đừng lo, Cun Cao lớn ngoài sữa thường còn có sữa chua uống và sô-cô-la lúa mạch nữa. không những giúp pin năng động mà còn cao lớn mỗi ngày.
Uống Cool cao lớn, năng động mỗi ngày, cao lớn mỗi ngày.
Còn bạn đã cao chưa? Đừng lo, đã có Cool cao lớn mỗi ngày.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên hôm nay. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.